Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Thần tiên giúp đỡ người hiếu đức do Cổ Dung biên tập. Tiểu Minh biên dịch theo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào thời Nam Bắc Triều, ở kinh đô Lạc Dương của nhà Bắc Ngụy, có một gia đình họ Dương nọ. Trong nhà họ Dương này có 6 anh em trai, đều đi làm thuê cho người ta, bán sức lao động kiếm sống. Không ngờ rằng, trong một gia đình nghèo như vậy, con cháu đời sau lại có rất nhiều người là công khanh, trở thành gia tộc bề thế. Trong 6 anh em thì Dương Ung từ nhỏ đã có bản tính thiện lương và hiếu kính cha mẹ, xa gần đều nghe tiếng. Khi cha mẹ qua đời, Dương Ung liền lo liệu chu tất tang sự. Thời gian sau đó thì vẫn không nguôi tưởng nhớ cha mẹ, ngày ngày đau buồn rơi lệ. Vì quá đau buồn thương nhớ cha mẹ mà chẳng thể ở lại quê nhà, Dương Ung bèn bán toàn bộ tài sản và dời về phương Bắc sinh sống. Vùng đất nơi Dương Ung chuyển đến cũng khiến người ta khó hiểu. Đó là một vùng khô cằn thiếu nguồn nước. Nhà của anh lại dựng bên cạnh con đường lớn dưới một sườn dốc. Mỗi ngày khi trời chưa sáng, Dương Ung đã thức dậy dùng một chiếc xe đẩy đi lấy nước về. Ngày ngày anh tiếp tế nước uống cho những người qua đường, hơn nữa còn sửa giày giúp họ, hoàn toàn không tính công thu phí. Năm này qua năm khác như vậy, Dương Ung một mực kiên trì làm việc thiện, không bao giờ lơ là, cũng không thay đổi ý nguyện ban đầu. Một hôm, có một thư sinh đến nhà, Dương Ung nghĩ đó là người đến xin nước. Vị thư sinh có dáng dấp tiên phong đạo cốt, không hỏi xin nước mà hỏi Dương Ung rằng: "Vì sao ông không trồng hoa màu để cung cấp thức ăn cho mình?" Dương Ung nói: "Tôi không có hạt giống hoa màu để trồng." Vị thư sinh liền cho Dương Ung mấy thân hạt giống hoa màu. Thân là dụng cụ đông lương thực. Dương Ung vui mừng đem hạt giống gieo trồng xuống đất. Kết quả cây mọc lên thì rễ cây và thân cây đều biến thành bạch ngọc. Lá cây tùm thì biến thành trăm vạn tiền. Về sau, người thư sinh nọ lại đến. Dương Ung nghĩ thư sinh này nhất định không phải là người bình thường. Vị thư sinh hỏi Dương Ung: "Vì sao ông không lấy vợ?" Dương Ung đáp rằng: "Tôi lớn tuổi rồi, không có ai chịu gả con cho." Thư sinh nói: "Nếu ông cầu hôn với con gái nhà danh môn, tức nhà có danh tiếng, nhất định có thể thành công." Lúc này Dương Ung rất tin tưởng lời của vị thư sinh, bèn tích cực đi tìm hiểu. Nghe nói có một nhà họ Từ là nhà giàu ở phía Tây quận Bắc Bình. Nhà họ có một cô con gái rất nổi danh trong vùng. Không ít người tới cửa cầu hôn, nhưng nàng ấy đều chưa ưng ý. Dương Ung mời một bà mối đi dò xét thử xem. Mới đầu, cô con gái nhà họ Từ chỉ cười nhạt một tiếng, cho rằng Dương Ung quá ngạo mạn mà mơ tưởng hão huyền. Về sau, biết được Dương Ung vẫn luôn làm việc thiện, cô bèn nói đùa với bà mối rằng: "Nếu như anh ta có thể mang tới một đôi bạch ngọc, 100 vạn tiền, thì tôi sẽ đồng ý lấy anh ta." Ngày hôm sau, Dương Ung bèn mang một đôi bạch ngọc và 100 vạn tiền trong nhà làm sính lễ đi đến nhà họ Từ. Cô con gái nhà họ Từ vừa nhìn thấy thì kinh hãi, quả thực là không tin vào mắt mình. Một chàng trai nghèo tâm thương sao có được sính lễ như vậy? Tuy nhiên, lời đã nói ra rồi, có thể nào lật lọng, nàng đành phải đồng ý về làm vợ Dương Ung. Sau khi thành hôn, tình cảm đôi vợ chồng này rất hòa hợp. Về sau, họ sinh được tất cả 10 người con trai. ai nấy đều tài đức vẹn toàn, tài năng xuất chúng. 10 người con trai đều làm tới chức tướng khanh, đảm nhận các chức vị tể tướng công khanh quan trọng trong triều. Sau này trong vùng phía tây quận Bắc Bình có rất nhiều nhà họ Dương, đó đều là con cháu đời sau của Dương Ung. Vị thư sinh kia hóa ra là một vị thần tiên khảo sát các việc thiện, việc ác ở nhân gian. Thần tiên nhìn thấy hiếu đức của Dương Ung, nhìn thấy anh chịu khổ lặng lẽ làm việc thiện, không yêu cầu thù lao, cũng không đòi hỏi báo đáp, cho nên đã giúp đỡ anh. Người xưa nói, người đang làm, trời đang nhìn. Lời này tuyệt đối không phải là giả. Câu chuyện trên được tham khảo từ nguồn tư liệu Hiếu Đức Truyện. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.